This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Good morning Tiến Dũng, xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, nhưng mà hôm nay Dũng Nghiêm không hỏi Tiến Dũng, tại vì Dũng Nghiêm biết chắc chắn rằng Tiến Dũng phải thật là nhiều sức khỏe, để rồi tối ngày hôm nay là ngày riết mệt y, Tiến Dũng sẽ có sức khỏe để mà đi lễ, đi ăn revision, rồi ngồi bóc quà mệt nghỉ luôn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ không. Tiến Dũng có đi chơi đó, có đi đến nhà người thân ăn uống đó, nhưng mà quà chưa, không thấy, không thấy ai nói là tặng quà mình hết luôn á. Dũng Nghiêm không biết có quà hay không, nhưng mà trước khi mà gửi đến quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng cũng xin mượn cái làn sóng của Đài 1160 AM này gửi lời chúc thật là an lành, bình an đến quý vị trong cái mùa Giáng sinh. Và đặc biệt, quý vị nào chưa một lần hiểu về ý nghĩa của cái sự Giáng sinh là gì, thì quý vị có thể đến tìm hiểu ở các hội thánh, các nhà thờ. Chúng ta hãy làm Google đánh là hội thánh Tin Lành ở đâu, hội thánh của Công giáo ở đâu, đến tìm hiểu thử. Chúng ta không có sao hết, nhưng mà đặc biệt nữa nha, cái đặc biệt nữa, quý vị nào mà chúng ta thấy đời sống quý vị đó có những cái khúc quanh mà không giải quyết được, buồn thảm, tận cùng, hoặc là sầu về gia đình, chuyện làm ăn, chuyện anh em vân vân, thì chúng ta có thể đến những hội thánh, những cái nhà thờ, biết đâu mình tìm được một cái ánh sáng cuối đường hầm ở những nơi giống như vậy. Hy vọng là quý vị sẽ tìm được sự bình an ở đây. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, thưa quý vị. Phải nói là thị trường chứng khoán sáng hôm nay giống như là đồng tình thổi loa với lại cái Christmas Eve, tức là cái chiều Giáng sinh hả. Dow Jones thì lên 171 điểm, hiện tại là 43.078 điểm. Nasdaq thì lên 169 điểm, 19.934 điểm. S&P 500 lên 38 điểm, 6.012 điểm. Và đặc biệt dầu thô thì lên 1 đồng 10 xu, 7.34 triệu xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 2 đồng 60 xu, 2.625 đồng 60 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.24, 30 năm là 6.86. Vàng ở Việt Nam mua vào là 83.600.000 đồng cho một lượng, bán là 84.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, Tí Dũng đặt tên cho cái bản tin này là chiêu mới. Nhưng mà trước khi gửi đến bản tin này thì Dũng nhắc quý vị rằng quý vị nào mà có cái một cái chuyến đi thăm gia đình buổi sáng hôm nay bằng hãng hàng không American Airlines thì chúng ta nên check trước, tại vì sáng hôm nay khoảng 6 giờ mấy đó thì cái hãng hàng không American Airlines này đã gửi thông điệp đến FAA, yêu cầu FAA đã ground tất cả những chuyến bay của hãng hàng không American Airlines. Ground tức là không được cất cánh tất cả những chuyến bay luôn trên toàn quốc Hoa Kỳ. Thì FAA thì làm thôi, tại nó là ồ, tại vì chúng tôi có cái technical issue. Cái technical issue mà họ không có nói là cái gì. Và FAA đã ban lệnh ra là tất cả những chiếc máy bay của hãng hàng không American Airlines không được cất cánh. Và sau đó gần hơn một tiếng thì họ report rằng ok, chúng tôi đã ok rồi, bay trở lại. Thì chúng ta biết cái issue này đó không phải là riêng về American Airlines, tất cả những hàng không đều được phép. Chẳng hạn như họ bị một cái trục trặc kỹ thuật nào đó mà họ không thể cất cánh được, thì họ báo cáo là ô, chúng tôi không thể cất cánh được tại vì như là về không lưu hay là về những cái issue về cái system chúng tôi vân vân, thì họ có quyền ban cái lệnh này ra. Và sáng hôm nay thì hãng hàng không American Airlines đã ban cái lệnh này ra và đã làm delay. Nhưng mà tại sao Dũng đặt cái tên là chiêu mới? Chứ vì biết rằng trong cái ngày lễ như vậy đó thì hãng hàng không tất cả đều rất nhiều khó khăn về vấn đề delay. Họ bị, thứ nhất là khách nó overbook kịch. Một chuyến bay mà cả đường chở 300 người mà đến 310 người book kịch thì 10 người dư để đi đâu. và từ từ sẽ xảy ra rất là nhiều chuyện phức tạp. Và thật sự ra thì cái ông bộ trưởng về giao thông, ông Vidicic, thì ông đã nói trước rồi là trễ là phạt thôi và đóng tiền cho những người hành khách nữa. Nhưng mà cái trường hợp này có thể là không, tại vì cái lệnh từ là từ FAA nên có thể là không. Chẳng hạn như là American Airlines cất cánh nhiều quá mà không có hạ cánh kịp, họ có thể ban cái lệnh ra, ê, chúng tôi không hạ cánh kịp, thì cái đó là khác nữa. Nhưng mà đó là cái technical issue. Tiêu chí, thí dụ cho mình hiểu như thế này, à, cái thí dụ hay nhất nè, chúng ta mua đồ Amazon, ok, khi chúng ta trả lại cái món hàng đó, chúng ta nói là cái món hàng này tôi không thích, tại vì cái màu tôi không thích, hoặc là nói, ồ, cái món hàng này tôi mở ra rồi, tôi thấy tôi đổi ý, tôi trả lại, thì Amazon sẽ charge cái tiền, nó gọi là tiền rebox, tức là gói lại, 5 đồng gì đó mình không biết. Nhưng mà cái món hàng đó thật sự bị cái issue của món hàng đó bị hư, bị xài rồi, thì Amazon lấy lại, no charge. Tôi hiểu cái ví dụ đó chưa? Thì hãng hàng không the same thing, nếu mà technical issue, thì hành khách không được complain với họ, tại cái này là technical issue. Và chúng tôi có FAA đã ban hành ra cho tôi crowd cái máy bay, nên cái đó không phải là cái issue của chúng tôi. Dù chúng tôi người bút nhiều quá, chúng tôi không giải quyết được, thì chúng tôi bị phạt hay là bị đóng, gọi là giúp quý vị giải quyết vấn đề delay. Thì đó là cái chiêu mới, tôi nghĩ là cái chiêu mới. Well, tại sao cái chiêu này nó mới? Tôi nghĩ rằng tại vì bây giờ hàng không có nhiều cái chiêu mà quý vị nghĩ rằng rất là ma giáo. Ví dụ phải nói là dùng cái từ ma giáo, thưa quý vị. Chút xíu này còn bản tin đó nữa. Thì sáng hôm nay thêm một lần nữa là Starbucks. Ngày hôm qua Starbucks đã đình công. Đình công khoảng 59 tiệm Starbucks, người ta không đi làm luôn. Ngay cái ngày Christmas này thì người ta lại không đi làm nhiều nữa. Và biết là Amazon the same thing, mà chúng đính chính một lần nữa, khẳng định chứ không phải đính chính nữa, khẳng định lần nữa là Amazon và Starbucks không thích công đoàn. Mà hình như không ai thích công đoàn hết. Nobody like it. Đừng ném đá Tiến Dũng. Nhưng nhắc lại là ngay cả Tiến Dũng cũng không thích công đoàn. Cái lý do tại sao? Công đoàn trước đây khoảng những 20-30 năm về trước đó, Tiến Dũng cho hai cái thumb up luôn. Number one, họ rất là bảo vệ người công nhân, và đồng thời họ cũng làm vui lòng người chủ nữa. Tức là họ compromise. Anh này đòi lên 1 đồng, ông chủ không chịu, thì anh công đoàn đứng ở giữa, thôi bây giờ lên 50 xu đi vui cả đôi. That's the way công đoàn do it. Chịu nói, ô, anh này không có bảo hiểm y tế, công đoàn đứng ra, anh giúp anh bảo hiểm y tế không? Thì các công ty nói rằng, tôi sẽ cho bảo hiểm y tế, không có free, nhưng mà anh trả tôi 20 tháng được không? Công đoàn nói, ok, được rồi, rồi. Tức là công đoàn là cái người gọi là môi giới đứng ở giữa, một người đứng ở giữa để làm hòa, giảng hòa hai bên, giúp cho nhân viên có một đời sống tốt hơn, giúp cho hãng xưởng tiếp tục tăng mạnh. Đó là công đoàn. Nhưng mà công đoàn hiện tại bây giờ, sorry, xin sorry, thật sự ra không tưởng tượng được. Họ ở không, họ không biết chuyện gì làm. Họ nói là nếu mà ở không mà lấy tiền của người ta thì kỳ. Họ tạo ra nhiều cái gọi là nhức đầu. Và họ nói rằng công đoàn, một trong những cái mà nghĩ rằng dạo gần đây crazy, nó làm cho nhiều người nhức đầu lắm. Thì ngày hôm qua, Los Angeles, Chicago, Starbucks, Seattle, Boston, Dallas, Portland, New York, Denver, Pittsburgh đã đóng cửa. Tức là những khoảng 59 tiệm đã những người làm ở Starbucks walk out. Nhưng mà sau đó sáng hôm nay con số này lên 300 tiệm nội thuyền. 300 tiệm. Lý do tại sao? Dũng xin giải thích quý vị luôn. Tại sao Dũng không thích công đoàn? Lý do đầu tiên mà công đoàn nói đó là đã cáo buộc về cái hành vi lao động có sự không công bằng ở trong Starbucks. Đã xích, tức là công bằng là công bằng gì? Họ không nói. Ok, nhưng sẽ giải thích quý vị nha. Nếu mà Starbucks mà nó không công bằng, hiện tại bây giờ trên cái bàn của công ty Starbucks, không biết bao nhiêu trăm ngàn cái đơn xin việc làm mà người ta vẫn không có được việc làm. Một trong những nơi làm việc, một cái môi trường diễn cho rằng nhiều benefit và better hơn những công ty khác. Thứ nhất, trung bình 18 đồng một giờ. Quý vị nào làm Starbucks đưa tay lên. Quý vị nào làm Starbucks không thích Starbucks đưa tay lên. Ok, 18 đồng một giờ. Nếu quý vị làm trên 20 giờ, chúng ta được healthcare coverage, tức là được bảo hiểm y tế. Chỗ nào được như vậy? Chúng ta phải làm full time, nhưng mà Starbucks làm trên 20 giờ là chúng ta có bảo hiểm y tế rồi. Chưa, free college, nếu vị nào cảm nhận tôi nhốt, thiếu học, ta bất chấp nhận trả tiền cho vị đi học. Nơi nào như vậy nữa? Chưa nha, family leave. Ba tôi mới có em bé, tôi phải ở nhà coi cỡ em tôi khoảng 2-3 ngày gì đó, cho luôn family leave. Ví dụ ba tôi bệnh, mẹ tôi bệnh, gia đình tôi có tang, gia đình có đám cưới, ta tất trả tiền family leave. Ok, chưa nữa. Starbucks trả 30 đồng trở lên cho những người nào biết pha chế good nữa. Tức là cái benefit của họ phải nói là tuyệt vời. Thì cũng không thể nào mà nghĩ rằng có nơi nào tốt bằng Starbucks. Vì vậy mà bước ra khỏi Starbucks, Starbucks có chỗ khác mướn liền. Nên nếu một cái cáo buộc rằng không công bằng ở đây đó, thì một con số nhỏ thôi. Một con số nhỏ thôi, hoặc là quý vị nào đó làm có thể là lười quá đi. Đôi khi người ta đối xử việc không công bằng, đúng rồi, người ta trả mình 20 đồng một giờ là họ trả tiền giờ đó. Ví dụ xin giải thích quý vị một lần nữa. Khi mà một người chủ trả quý vị tiền công một giờ đó là không phải 59 phút, không phải là 58 phút, là 60 phút I pay you. Một khi mình đứng 5 phút, tức là mình ăn gian ông chủ 5 phút rồi. Quý vị đồng ý không? Quý vị làm chủ biết liền, tôi trả anh một giờ là 18 đồng, tức là anh phải làm việc trong một giờ đó, anh có thể làm từ từ, làm chậm, chuyện của anh, nhưng mà tôi trả anh một giờ, tức là anh phải làm việc một giờ đó cho tôi, chứ không phải là tôi trả một giờ, anh đứng anh làm nửa tiếng, còn nửa tiếng kia anh chơi là it's not right, it's not right, I pay you hourly, ok, nên em thấy rằng cái gì không công bằng, 18 đồng đến 30 đồng một giờ, quá good rồi, chưa chỗ nào vậy luôn. Trong khi đó thì một cái bản tin này, tại sao thì cũng cho rằng những hãng hàng không bây giờ lại là ma giáo. Xin lỗi nha, hãng hàng không nào mà cảm thấy khó chịu thì cũng xin lỗi trước. Tại vì ngày hôm qua họ đưa lên một cái survey. Cái survey như thế này. Họ nói quý vị có đồng ý chúng tôi sẽ ban, tức là chúng tôi sẽ cấm những chiếc ghế trên hãng hàng không không được bật ra đằng sau, reclining. Tức là một cái ghế ngồi như vậy, chúng ta nhớ không, trên hãng hàng không nào vậy, bây giờ là Spirit không có luôn rồi. Nhưng mà như American Airlines, United Airlines, những cái những hàng không đó vẫn còn. Chúng ta bấm ghế ngã đằng cái. Đúng không? Chúng ta ngã cái lưng ra một chút. Đi đường gần thì chúng ta nghĩ là không cần thiết lắm. Nhưng mà đi đường xa từ đây về Việt Nam 20 giờ bay, không ngã ra cho chết rồi. Đúng không? Nhưng mà họ làm được. Họ nói rằng ngày đầu tiên chúng tôi nhận được 186.000 signature đồng ý cho Ben, tức là cấm cái ghế reclining, tức là bật ghế ra. Tiến Dũng nếu mà biết á, Tiến Dũng hỏi nè, cho tôi biết 186.000 người này từ đâu ra, con số này ở đâu ra vậy? Theo cá nhân Tiến Dũng thì cũng không chịu rồi đó. Rồi quý vị nghe bản tin này, quý vị có chịu không? Số đông có chịu không? Tức là họ nói là ngày đầu tiên đã có nhiều người. Họ không có rảnh, họ trả tiền để hãng hàng không tạo cơ hội cho họ thoải mái trên chiếc bay. À, thường nói là thank you for choosing American Airlines. Vì những giờ một chiếc bay đó, relax and enjoy your flight. Relax cái gì, ngồi cứng ngắc vậy, relax cái gì, đúng không? Nên được hiểu là wow, cái con số này gì nó hơi sai sai đây. Ở đâu hiện ra con số này? Cứ tưởng tượng một cái chuyến bay từ đây về Việt Nam 20 giờ mà ta ngồi vậy, không ngã được. Không khen lý do chịu nổi vậy. Nhưng mà lý do tại sao hãng hàng không lại đưa ra cái thông tin này? Thì mình sẽ chú ý luôn. Thông thường một cái ghế á, mà từ ghế trước ghế sau cách nhau 30 inch, trước đây là 35 inch, một cái đoạn khoảng cách khi bị bật ghế ra như vậy đó, thì người sau không ảnh hưởng. Bây giờ này coi này nha, 35 inch khi nó ngã ra thì người sau nó còn cái khoảng rất là khoảng không gian rất là thoải mái, nhưng bây giờ nó còn 30 inch ngã ra đụng liền. Nên họ nói rằng ồ, bây giờ muốn làm thêm ghế nữa chỉ có cách là gọi là gì, chỉ cầu dân ý hay chỉ cầu dân ý gì đó, tức là lấy ý kiến người dân. Nhưng mà ý kiến người dân này 186.000 nảy đâu ra? I don't think so là người dân agree vào vấn đề này. Nhưng khi mà cái Ả Rập và immigrant họ nói rằng chúng tôi không có bị vấn đề này, mà một số ít thôi, khoảng 1 trong 3 người, nếu mà nhiều lắm đó là 1 trong 3 người complain, tức là 30% cũng nhiều nha. Nhưng mà họ nói rằng cũng ít lắm, ít comment, nhưng mà những người đã hỏi là có muốn ban nào nó ok, nhưng mà nếu mà để luôn thì ok, họ cũng ok. Cái lý do như thế này, quý vị có bao giờ sử dụng chuyến bay của Ả Rập chưa? Sử dụng đi rồi mấy lần rồi, đi Dubai, cái máy bay nó rộng như vậy nè, thay vì 35 anh nó làm 37 anh luôn, ngã là cái thoải mái luôn, tức là comment gì, thoải mái quá mà comment gì. Nhưng có một cái họ comment là nhìn thấy như này, đứng đầu bảng luôn, tiếng còn nít khóc. họ nói rằng là noisy children, tiếng nước khóc họ la, crying and noisy children, tức là một trong những cái mà người ta sợ nhất, mà người sợ nhất là thí dụ chúng ta tưởng tượng lên chuyến bay mà đi đoạn đường mà được mười mấy tiếng, bay từ đây Việt Nam phải đi một quốc gia nào khoảng 6-7 tiếng đó, mà lên chúng ta nghe nước khóc từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, oh my gosh, crazy, chịu không nổi luôn. Đó là đúng, tiêu đồng ý, tiêu khóc chịu nổi. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin nữa là bản tin những ngày rõ ràng không có đúng luôn. Xin lỗi, sáng nay có nhiều cái negative lắm, tiêu xin giải thích lại những bản tin mà chúng ta, đôi khi chúng ta nghe truyền thông, mà chúng ta tin truyền thông, thì có chừng chúng ta bị trúng động, ok? Những gì hãy coi kỹ là cái bản tin này nó có đúng hay không, gọi là tiếng Mỹ thì gọi là fact check, tức là fact check nó nha. Ok, Labor Department cho biết rằng hiện tại bây giờ cái workforce của Mỹ, người thanh niên đàn ông đó, 16 đến 64 tuổi đã bị mất công ăn việc làm bởi vì cái lực lượng immigration quá đông. Họ cho rằng những người mà lao động, những người mà đi, gọi là di dân đó, thì đâu có Việt Nam luôn, nói chung là everybody, những người nào mà gọi là về native born American men bắt đầu bị thiếu công ăn việc làm bởi vì rise in immigration. À, họ nói là những người lực lượng lao động và gọi là về di dân đó đã lấy đi công việc của người Mỹ rất là nhiều. Tí Dũng hoàn toàn không đồng ý bản tin này đến 90%. Cái gì cũng hiểu, người Mỹ họ không thích lao động. Tí Dũng xin lỗi luôn, nói thẳng luôn, người Mỹ không thích lao động. Đa số, có những người họ rất là thích cắt cỏ, mà đa số không thích cắt cỏ. 95 độ, chúng ta ra đường có thấy ông Mỹ nào ra đường cắt cỏ không? No, đó là cái labor đó, đó là cái công việc làm mà lao động. Ông nào cắt cỏ? 90 độ, nhưng không cần 90 độ hơi nhiều đi, 85 độ thôi. Chúng ta đến những căn nhà đang xây, chúng ta tìm được một ông Mỹ trắng nào cũng hơi khó, đa số là những ông boss, còn người Mỹ tay cơ cắt cỏ có thể là người Việt Nam bên California. Rồi những công việc chẳng hạn như là đào đường, đào đường xá, quý vị có ra đường thấy người Mỹ nhiều không? Rồi Dũng xin lỗi, có thể thì Dũng sai, nhưng mà Dũng thấy theo cá nhân của mình, một người Mỹ bỏ ra một giờ cắt cỏ thay vì trả 30 đồng hay là 50 đồng cho một người cắt cỏ, thì họ ngồi trên cái máy tính họ hay là một lần công việc gì đó, họ tìm được một giờ 100 đồng. Họ chấp nhận trả từ 30 đến 50 đồng cho người ta cắt cỏ để họ làm công việc của họ, tìm 100 đồng, tức là họ bỏ túi được 50 đồng. Đó là cái cách của người Mỹ. Trước đây Dũng có giải thích vị rất là nhiều đúng không? Người Mỹ họ không có trồng lúa gạo nhiều. Vì nói là có, yes, nhưng hay là không, nhưng mà họ vẫn nhập khẩu gạo từ nước ngoài nha. Như rất là nhiều quý vị. Quý vị và Costco, vì nói là Mỹ có trồng gạo và Costco đi. Thái Lan không? Jasmine Thái Lan không? Người Mỹ vẫn nhập khẩu, tại sao? Họ không có rảnh, họ trồng gạo, họ bán một cái iPhone đó, một cái iPhone 16 đó, họ mua được 1 tấn gạo. Nhắc lại nha, một cái iPhone 16 đó, họ mua được 1 tấn gạo, gần 1 tấn gạo. Nên tại tội gì tôi phải đi mua, tại phải bỏ công tôi trồng gạo, trồng lúa, tôi bán cái iPhone. Bây giờ họ bán một chiếc máy bay, họ mua được mấy chục ngàn chiếc xe lận, nên họ cũng không cần sản xuất xe nhiều. Họ nhập khẩu từ nước ngoài, ok, tức là cái cách sống của người Mỹ là như vậy. Nên quý vị, những cái bản tin mà Dũng cho rằng nó không có thực tế lắm, nên Dũng muốn thích giải thích sơ cho quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, nói về những công việc nặng nhọc hoặc là những công việc mà không ai muốn làm thì đa số là người Mỹ hoặc là kế đến là người châu Á làm, cho nên đó là cái sự phân công lao động trong cái xã hội Mỹ, cho nên nói nếu mà không có những người đó thì người Mỹ họ không chịu làm đâu. Còn nói về cái Starbucks á, thì sau cái cuộc đình công mà cái công đoàn, cái nghiệp đoàn của Starbucks tổ chức á, hy vọng rằng Starbucks sẽ không có giống như những cái đại công ty khác, có nghĩa là sẽ sau khi chấp thuận những cái yêu cầu của công đoàn rồi lại tiếp tục sa thải nhân viên. Tiến Dũng,
cái đó rất là khó để mà nói anh Dũng Nghiêm. Tiến Dũng đồng ý với Nghiêm là thường thường á, Starbucks hay là Amazon gì đó, hay là Boeing, bất cứ nơi nào cũng vậy, họ rất là khôn. Chúng ta thường nói cầu, Dũng xin nhắc quý vị nhé, đập rắn là đập cái đầu. Nên những người này họ cũng ngồi khôn lắm, họ tranh cái người nào đó, cái người nào mà thấy động quần chúng, họ cho lên đường trước, âm thầm cho lên đường trước. Nên quý vị thấy những ông chủ họ nếu mà họ khờ đó, họ không có làm chủ cái quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, mình chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày Christmas thật là bình an, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào lần sau.